quý thính giả đang theo dõi chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Nhiều người Việt tại Úc muốn nhận con cháu trong gia đình đang sống tại Việt Nam làm con nuôi và bảo lãnh qua Úc. Điều này có được luật pháp cho phép hay không và điều kiện như thế nào? Luật sư Đức Minh sẽ cho biết câu trả lời lát nữa đây. Bây giờ sẽ là tin vắn luật pháp. Ngày mai tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales ở số 6 BB's Place, Bonnyrigg, New South Wales 2177 sẽ có buổi tư vấn luật pháp miễn phí từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Bích Ngọc hỏi chuyện luật sư Thúy Định để có thêm chi tiết.
Thưa luật sư Thúy Định, được biết là sắp tới đây vào ngày thứ Bảy 26 tháng 11, Hội luật sư Việt Úc sẽ giúp đỡ đồng hương người Việt tại Sydney bằng một buổi hội thảo tư vấn về vấn đề di trú và luật hình sự. Xin luật sư Thúy Định cho biết chi tiết nội dung của buổi hội thảo này.
Nhiều lần không phải là buổi hội thảo luật pháp đầu tiên của cộng đồng, nhưng mà của hội đầu tiên cho cộng đồng do Hội luật sư Việt Úc tổ chức. Cái điểm chính của chúng tôi là giải đáp được một chút ít thắc mắc về luật hình sự và luật di trú. Về luật di trú thì thuyết trình là luật sư Trần Hữu Trung và luật sư Andy Lam. Đồng hương cũng biết là Andy Lam hiện tại là trong ban chấp hành người Việt cộng đồng tự do tại New South Wales. Anh Trung và chị Andy sẽ thuyết trình về vấn đề luật di trú và sẽ tập trung về vấn đề bảo lãnh gia đình, thí dụ là cha mẹ, anh em hay là vợ chồng. Luật di trú thì nó rất bao gồm rất là nhiều. Nói các ngày cũng sẽ không xong, nhưng mà chúng tôi là thứ Bảy này là tập trung về bảo lãnh gia đình, phù dụng nhất là cho cộng đồng của mình. Và luật sư Philip Trần cũng là một luật sư trẻ gốc Việt, và anh sẽ thuyết trình về vấn đề luật hình sự. Và trong những cái buổi này, anh Philip sẽ nói về quan hệ nếu chúng ta bị cảnh sát ngừng lại, hay là bị bắt về chuyện lái xe uống rượu, hay là nếu mà cảnh sát tới nhà muốn xét mình, hay là nếu mình có đụng xe thì mình làm như thế nào. Đây là những cái cơ bản, căn bản cần nhất có thể ảnh hưởng và như là có thể xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng tôi mới cảm thấy là hai điều luật này là nghĩ rằng là quý đồng hương có những cái thắc mắc mà nào giờ chưa có cơ hội mà để hỏi. Thì hôm buổi hội thảo này là ba luật sư này sẽ ráng cố gắng đáp giải những thắc mắc đó.
Vâng, thưa luật sư Thúy Định vừa mới trình bày thì đây là một cái buổi hội thảo về luật pháp hoàn toàn miễn phí dành cho đồng hương. Buổi hội thảo này do Hội luật sư Việt Úc đứng ra tổ chức. Xin luật sư Thúy Định có thể chia sẻ đôi nét về Hội luật sư Việt Úc.
Hội luật sư Việt Úc ra mắt luật tháng 9 năm nay. Một số anh em luật sư gốc Việt, như mình có những người luật sư người Tây và hoàn toàn ủng hộ ý hội của mình với cái mục đích là thứ nhất, cố gắng giúp sao cho xã hội và những người dân được biết về luật pháp hơn nữa. Thì chúng ta biết nếu mà chúng ta có dính về luật pháp, thứ nhất là nó phức tạp, cái thứ hai là lệ phí nhiều khi nó rất là cao, thì dân có thể thấy cảm thấy nó khó khăn mà để giải quyết giùm. Cho nên chúng tôi mới ra những cái chương trình hội thảo này, và trong tương lai sẽ có rất nhiều buổi giải đáp này. Cái điểm thứ hai nữa rằng chúng tôi thấy những người luật sư gốc Việt ra trường rất là nhiều. Các em trẻ nhiều khi cũng cảm thấy đi kiếm công ăn việc làm hơi khó khăn, và các em trẻ cũng cần có nơi hướng dẫn của anh chị đi trước. Cho nên chúng tôi mới làm ra để cố gắng mà hướng dẫn các em. Điều thứ ba nữa, mình cảm thấy người Việt mình ra luật sư nhiều, và nếu chúng ta có một nơi mà để tương trợ với nhau thì cái quality của những người luật sư và cái kiến thức và hiểu biết nó sẽ tăng lên. Thì nếu chúng ta có đào tạo được những người luật sư giỏi, mình nghĩ rằng nó sẽ giúp được cho quý đồng hương. Một điểm chúng tôi muốn đó là giúp đỡ, lo yểm trợ về những nơi tổ chức nhân quyền. Mà mình nói nhân quyền ngay tại Úc Châu này cũng như là ngay tại Việt Nam. Yeah. Thì đó là những cái điểm và cơ hội luật sư Úc Việt ra đời để có những mục đích đó.
Một tổ chức hoàn toàn thiện nguyện và phục vụ cho cộng đồng.
Từ 1 giờ ngay tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales ở đường BB's Bonnyrigg.
Thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình đêm nay. Nhận con nuôi và bảo lãnh sang Úc. Xin được chào luật sư Đức Minh.
Xin chào chị Bích Ngọc và chào quý thính giả của đài phát thanh SBS.
Thưa luật sư Đức Minh, trong thời gian gần đây, Ban Việt ngữ nhận được rất là nhiều thư yêu cầu của thính giả mong muốn tìm hiểu thêm về luật pháp Úc liên quan đến việc bảo lãnh con nuôi. Vậy thì thưa luật sư, theo luật pháp Úc thì những người Úc muốn nhận con nuôi tại Úc hay những quốc gia khác có được phép hay không, và họ cần phải làm gì ạ?
Thưa chị Bích Ngọc, về vấn đề nhận con nuôi thì đây là một trong những cái vấn đề nhiều người Úc rất là quan tâm, đặc biệt là trong cái bối cảnh người Úc họ sống độc thân, họ không có muốn lập gia đình, rồi những gia đình đồng tính cũng vậy. Cho nên cái vấn đề xin con nuôi là đang là một cái vấn đề mà Bộ Di trú đang bị áp lực giải quyết cái vấn đề xin con nuôi cho công dân Úc. Riêng với vị đồng hương người Việt, trước khi trả lời câu hỏi về vấn đề con nuôi thì có hai cái vấn đề cần phải phân biệt rạch ròi. Đó là nếu quý vị đồng hương con nuôi đã nhận nuôi từ lâu hay là quý vị chuẩn bị nhận con nuôi. Đó là cái vấn đề đầu tiên quý vị đồng hương cần phải nắm vững và trả lời câu hỏi đó trước khi chúng ta có thể đi vào cái chi tiết khác. Thưa chị Bích Ngọc.
Dạ vâng, luật sư có trình bày đến hai cái khía cạnh mà những người muốn nhận con nuôi cần phải lưu ý, đó là bây giờ mới sẽ tiến hành nhận con nuôi hay đó là đứa con nuôi mà mình đã nhận từ rất là lâu rồi và bây giờ mình muốn bảo lãnh qua Úc, đúng không ạ?
Dạ thưa chị, hai cái vấn đề đó rất là khác nhau và rất là quan trọng.
Vậy thì chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể. Nếu như đó là người con nuôi mà chúng ta đã nuôi từ rất là lâu rồi, từ khi còn nhỏ Quân đã nhận nuôi, trường hợp đó luật pháp Úc quy định như thế nào thưa luật sư Đức Minh?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả, thì nếu trường hợp quý vị đồng hương đã có nhận một cái đứa con nuôi từ lâu nhưng mà vì một cái lý do gì đó, khi quý vị đồng hương di dân đến Úc và trở thành thường trú nhân rồi trở thành công dân Úc mà chưa có kịp khai hoặc thậm chí không trong hồ sơ không có khai nhưng mà bây giờ muốn quay trở lại để bảo lãnh đứa con nuôi đó, thì quý vị có thể làm cái thủ tục để tiến hành bảo lãnh đứa con nuôi đó, thưa chị Bích Ngọc.
Dạ vâng, vậy thì với trường hợp thứ hai, đó là trường hợp bây giờ trước giờ họ chưa có con nuôi nhưng mà bây giờ họ có nguyện vọng là họ muốn xin một đứa con nuôi từ Việt Nam, thì quy trình sẽ như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc, rất tiếc câu hỏi này coi như là đi tới đường cùng, bởi vì luật sư có thể trả lời ngay là quý vị không thể làm được điều đó, là bởi vì Bộ Di trú không cho phép được nhận con nuôi từ Việt Nam. Và giữa Việt Nam và nước Úc không có một cái hiệp định cho và nhận con nuôi. Vì thế cho nên nếu bây giờ quý vị chuẩn bị xin con nuôi và nhận con nuôi, việc đó sẽ không có thể tiến hành được. Là bởi vì thưa chị Bích Ngọc như thế này, trên tinh thần cho và nhận con nuôi và một cái vấn đề có tính chất rất là quan trọng trong cái quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau, và nó phải thông qua cái cơ quan bảo vệ nhân quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc, tức là bảo đảm làm thế nào đứa con nuôi đó khi đi từ quốc gia này qua quốc gia khác thì không có bị lạm dụng tình dục, không có bị ngược đãi, và cái nhân quyền của đứa nhỏ đó được bảo đảm. Vì những cái cam kết quốc tế đó cho nên Bộ Di trú rất là thận trọng trong cái việc chọn những quốc gia mà cho phép công dân Úc được đến đó để nhận con nuôi. Thì hiện tại bây giờ trong một vài quốc gia công dân Úc có thể đến nhận con nuôi, thì đó quốc gia đó là thứ nhất là Trung Quốc, cái thứ hai là Nam Triều Tiên. Thì đó là những cái quốc gia mà hiện bây giờ công dân Úc họ có thể đi qua đó, họ xin con nuôi và bảo lãnh đứa con nuôi đó về. Tuy nhiên thưa chị Bích Ngọc, thủ tục riêng về Việt Nam thì không được. Nói chung là không có thể đứa bé Việt Nam nào có thể được bây giờ công dân Úc đi về Việt Nam rồi là nhận con nuôi và mang đứa bé Việt Nam về Úc. Chuyện đó không thể xảy ra được, thưa chị Bích Ngọc. Tuy nhiên với những quốc gia khác được, nhưng mà thủ tục rất nhiều khê. Cái vấn đề thứ nhất tức là hiện bây giờ nếu quý vị đồng hương hoặc công dân Úc đang là thường trú nhân của Úc hoặc là đang có quốc tịch Úc mà có ý định đi ra nước ngoài nhận con nuôi, thì cái vấn đề đầu tiên là phải liên lạc với cái cơ quan cho và nhận con nuôi ngay tại tiểu bang của quý vị đang sống. Và họ sẽ cho quý vị biết cái thủ tục làm như thế nào, và họ sẽ cùng làm hồ sơ với quý vị từ khi đầu tiên cho đến khi đứa nhỏ đã đặt chân đến Úc, và họ sẽ theo dõi cả sau khi đứa nhỏ đã đến Úc luôn. Có nghĩa là cái vấn đề xin và nhận con nuôi sẽ được một cơ quan đặc biệt của chính phủ Úc họ giám sát từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng, thưa chị Bích Ngọc. Và vì thế rất là khó khăn, phải nói là rất là khó khăn chứ không phải là vấn đề đơn giản.
Như vậy rất là tiếc cho nhiều người Việt, tại vì Bích Ngọc được biết là rất là nhiều đồng hương mong muốn có con cháu trong gia đình và đang sống ở Việt Nam, thì họ muốn người con, người cháu này sang Úc và bảo lãnh và nhận làm con nuôi. Như vậy thì điều này không có được luật pháp Úc cho phép.
Thế thì nó cũng có một cái số khe hở, ví dụ có thể như thế này. Nếu trường hợp quý vị đồng hương đi về Việt Nam làm việc và sống dài hạn ở đó, thì trong cái tiến trình sống ngoài nước Úc và quý vị nhận con nuôi tại Việt Nam, rồi khi quý vị chấm dứt cái thời gian sống và làm việc tại Việt Nam, quý vị quay về Úc, thì trường hợp đó có thể được giải quyết. Tức là mình phải có một thời gian sống tại Việt Nam, ít nhất là 12 tháng hoặc là vài năm trên đó. Thì trong quá trình mình sống ở Việt Nam thì mình có thể nhận một đứa con nuôi. và khi mình quay trở lại nước Úc thì bộ di trú họ có thể xét cho đứa con nuôi về đó theo mình. Nhưng mà nếu quý vị không sống tại Việt Nam một thời gian liên tục 12 tháng thì quý vị không có cái cơ may nào để xin và nhận con nuôi tại Việt Nam cả.
Như vậy là cái khoảng thời gian để mà chúng ta sống ở Việt Nam, chính phủ và được luật pháp công nhận để có thể nhận con nuôi đó là phải ít nhất 12 tháng trở lên, đúng không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái vấn đề quan trọng là như thế này. Trong website hướng dẫn chính của Bộ Di trú hiện tại bây giờ, người ta không có nói là quý vị không được nhận con nuôi từ Việt Nam. Họ không nói như thế. Nhưng mà cái vấn đề là trước họ ghi rõ ràng là trước khi quý vị xin và nhận con nuôi, quý vị phải liên lạc với cơ quan đặc trách về vấn đề cho và nhận con nuôi của tiểu bang quý vị đang sống. Thì khi quý vị liên lạc với họ, họ sẽ trả lời cho quý vị là họ không có làm cái thủ tục đó với người Việt Nam. Vì thế cho nên là coi như là tắt đường ngay lập tức. Bởi vì nếu quý vị không thông qua cái cơ quan đó thì hồ sơ xin visa bảo lãnh đứa con nuôi của quý vị sẽ không bao giờ được Bộ Di trú chấp thuận.
Thưa luật sư Đức Minh, như phần đầu luật sư có nói thì vẫn có một trường hợp mà cha mẹ ở Úc có thể nhận được con nuôi. Bảo lãnh của Úc đó là cái người con nuôi đó đã là người con được nhận từ khi nhỏ và rất là lâu rồi. Bây giờ chỉ là đoàn tụ với lại gia đình của cha mẹ nuôi ở bên Úc thôi. Và chúng tôi có nghe nói đến visa 102 là một cái visa giúp cho định cư theo diện là đoàn tụ gia đình, theo diện con nuôi đó.
Dạ vâng, dạ.
Đây có phải là loại visa dành cho trường hợp này không thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả, chúng ta đang nói về visa 101 và 102. Cái một visa 101 là visa bảo lãnh con, thì con này con gì cũng là con, có nghĩa là con ruột cũng là con mà con nuôi cũng là con. Nhưng với điều kiện cái đứa con nuôi này quý vị đã nhận con nuôi từ lâu trước khi quý vị di cư qua Úc và trở thành công dân Úc. Như vậy là bây giờ quý vị quay về bảo lãnh đứa con đó thì cái tiến trình bảo lãnh đứa con nuôi đó cũng giống như là tiến trình bảo lãnh một đứa con ruột mà thôi. Chỉ có với điều kiện là phải cung cấp cho Bộ Di trú tất cả những giấy tờ của tòa án, cái thủ tục xin nhận con nuôi như Việt Nam đã xảy ra như thế nào, tòa đã quyết định như thế nào, thì tất cả về cái tình trạng pháp lý của đứa con nuôi đó phải được chứng nhận bằng giấy tờ của tòa án ở Việt Nam và Bộ Di trú phải công nhận giấy tờ đó hợp pháp trước khi họ đồng ý cho quý vị bảo lãnh đứa con nuôi đó. Tuy nhiên nếu quý vị đã có đầy đủ giấy tờ xin cho và nhận con nuôi hợp pháp thì quý vị sẽ dùng cái visa 101 để quý vị bảo lãnh đứa con đó như là những bậc cha mẹ khác bảo lãnh đứa con ruột mà thôi. Còn cái visa 102 là cái visa dành cho những công dân Úc bảo lãnh con nuôi từ một số quốc gia, ví dụ như là Trung Quốc và Nam Triều Tiên, thì con nuôi chưa nhận, bây giờ chuẩn bị nhận hoặc là sắp nhận thì nó sẽ dùng visa 102. Còn con nuôi mà đã nhận từ lâu thì sử dụng visa 101. Thưa chị Bích Ngọc.
Thưa luật sư, như vậy thì visa 101, visa 102 này để chúng ta có thể bảo lãnh được con nuôi thì phải có những cái điều kiện nào về phía đứa trẻ
Dạ thưa chị, cũng giống như tất cả tiêu chuẩn về bảo lãnh trẻ con, tức là nếu đứa trẻ con nó trên 18 tuổi thì mình không có quyền bảo lãnh, nhưng mà nếu trường hợp đứa trên 18 tuổi nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục đi học toàn thời và phụ thuộc hoàn toàn về tài chính của cha mẹ thì đứa nhỏ đó vẫn tiếp tục được bảo lãnh. Nhưng cái giới hạn của Bộ Di trú là tối đa là 25 tuổi. Hoặc là nếu đứa con đó dưới 18 tuổi mà đã kết hôn thì đứa con đó cũng không được đi theo bố mẹ. Nói chung là 18 tuổi độc thân đang đi học bình thường thì đương nhiên sẽ được đi theo bố mẹ. Trên 18 tuổi chưa lập gia đình đang tiếp tục đi học full time ở đại học cũng được đi theo bố mẹ. Nhưng mà tối đa tới 25. Trên 25 tuổi thì dù độc thân, dù có vợ con hay là như thế nào cũng không có được đi theo bố mẹ. Chỉ với trừ một trường hợp là đứa nhỏ trên 25 tuổi đó nó bị bệnh tật nguyền từ nhỏ và bản thân không thể tự sống được. Thì trong trường hợp đó, mặc dù trên 25 tuổi, cha mẹ vẫn bảo lãnh được đứa con đó, thưa chị Bến Ngọc. Cho dù đứa đó là con nuôi cũng được bảo lãnh tương tự.
Thưa luật sư Đức Minh, như vậy thì điều kiện của cha mẹ nuôi để có thể bảo lãnh được con của mình là gì ạ?
Thậm nhất là cũng là vấn đề về tài chính.
Yeah.
Thường thường khi bảo lãnh như thế thì các bậc cha mẹ hoặc là người bảo lãnh phải chứng minh cái khả năng tài chính cho Bộ Di trú biết là mình có nhà, mình có công ăn việc làm, mình có thu nhập để đứa nhỏ mình có điều kiện chăm sóc đứa nhỏ hoặc đi học bình thường tại Úc. Và cái thứ hai nữa là những người mà có liên quan tới bảo lãnh con cái dưới 18 tuổi đều phải cung cấp lý lịch tư pháp của Việt Nam hoặc là police check của nước Úc bảo đảm rằng những người bảo lãnh đó hoàn toàn không có một cái tội hình sự nào liên quan đến trẻ em, như là bạo hành trẻ em hoặc là lạm dụng tình dục của trẻ em. Thì chỉ biết ngập như vậy. Cái tiêu chuẩn về lý lịch tư pháp rất là quan trọng. Cái thứ hai là vấn đề tài chính.
Dạ vâng, thời gian để chúng ta có thể chờ bảo lãnh được con mình sau khi xin visa này khoảng bao lâu và lệ phí của nó như thế nào thưa luật sư Đức Minh ạ?
Cái đường đơn chỉ là bảo lãnh một đứa con duy nhất thì lệ phí của nó là 2.370 đô. Lệ phí visa là 2.370 đô. Nhưng mà nếu trường hợp đứa con này nó đã lớn, ví dụ như là trên 18 tuổi, nó đi học hoặc là nó có vợ có chồng, thì trong trường hợp đó nó, những cái người đó vẫn có thể được đi theo, nhưng mà cái lệ phí visa nó sẽ thay đổi thì chị vẫn gặp. Nếu như một người 18 tuổi thì cái lệ phí visa của nó là 2.370 đô. Và thời gian chờ đợi trước đây thì thời gian chờ đợi chỉ đó có 3 tháng, nhưng mà hiện tại bây giờ thời gian chờ đợi cái visa này có thể từ 6 tháng đến 12 tháng.
Trong chủ đề mà chúng ta cùng bàn ngày hôm nay với luật sư Đức Minh là vấn đề bảo lãnh con nuôi, thì luật sư có những cái chia sẻ hay lời khuyên nào cho quý khán giả của SBS Radio trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ?
Nếu trường hợp quý vị không có con nuôi ở Việt Nam trước khi quý vị đến định cư tại Úc, quý vị thành công như Úc, thì chắc chắn có một cơ hội nào để xin bất cứ một đứa con nuôi nào tại Việt Nam, trừ trường hợp Bộ Di trú và nước Úc thay đổi về chính sách và ký với Việt Nam một cái hiệp định để cho và nhận con nuôi, thì chỉ có trong trường hợp đó thì tất cả quý vị đồng hương mới có một cơ hội xin và nhận con nuôi tại Việt Nam. Thì đó là điều quan trọng, bởi vì trong khi làm việc thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự thăm hỏi của quý thân chủ thủ tục cho và nhận con nuôi, thì rất tiếc là phải trả lời ngay lập tức quý vị không có bất cứ một cơ hội nào. Nếu được hợp là quý vị đã không nhận con nuôi trước khi quý vị đến Úc, không có thể giờ bay về Việt Nam và nhận con nuôi được. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, có sự đề đạt nhiều từ nhiều phía, Bộ Di trú còn có ghi nhận về vấn đề xin và nhận con nuôi tại Việt Nam. Và họ cũng cho biết một cái tin cũng khá vui là họ với chính quyền Việt Nam đang làm việc về cái vấn đề cho và nhận con nuôi từ Việt Nam. Vì thế cho nên nếu trường hợp hy vọng là tới tháng 7 sang năm, thì mình sẽ có một cái tin vui rằng là nước Úc cho phép cho và nhận con nuôi tại Việt Nam. Thì chị Bích Ngọc, đó là niềm hy vọng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian quý báu cho chương trình SBS Luật lệ quanh ta hôm nay ạ.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Đến đây chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.